Ngày 1 tháng 10, Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, Trinh Nữ, Tiến sĩ Hội Thánh. Lời Chúa trong sách Ngôn Sứ Isaiah, Isaiah chương 66, câu 10 đến câu 14c. Đức Chúa phán thế này: Hãy vui mừng với Jerusalem, hãy vì thành đô mà hoan hỷ. Hỡi tất cả những người yêu mến thành đô, hãy cùng Jerusalem khóc khởi mừng. Hỡi tất cả những người đã than khóc thành đô, để được thành đô cho hưởng tròn nguồn an ủi, được thỏa thích nếm mùi sung mãn vinh quang, như trẻ thơ bú no bầu sữa mẹ. Vì Đức Chúa phán như sau: Này ta tuôn đổ xuống thành đô ơn thái bình được dòng sông cả, và ta khiến của cải chư dân chảy về tràn lan như thác vỡ bờ. Các ngươi sẽ được nuôi bằng sữa mẹ, được bồng ẵm bên hông, nâng niu trên đầu gối, như mẹ hiền an ủi con thơ. Ta sẽ an ủi các ngươi như vậy. Tại Jerusalem, các ngươi sẽ được an ủi vỗ về. Nhìn thấy thế, lòng các bạn sẽ đầy hoan lạc, thân mình được tươi tốt như cỏ đồng xanh. Đức Chúa sẽ biểu dương quyền lực của người cho các tôi tớ biết. Đó là lời Chúa. Ta
Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Hôm nay Hội Thánh kính Thánh Nữ Teresa Hải Đồng Giêsu. Thánh Nữ sinh ngày 2 tháng Giêng năm 1873, hơn trăm năm nay thôi, rất gần chúng ta. Thánh Nữ là con của một đôi vợ chồng, trước đây hai người cùng đi tu, nhưng sau đó khám phá ra con đường đi tu không phải là ơn gọi, mà là con đường lập gia đình. Cho nên hai người lập gia đình với nhau và ước mong rằng con mình sinh ra phải giáo dục chúng như thế nào đẹp lòng Chúa, để mình có những người con hiến dâng cho Hội Thánh để phục vụ nước Thiên Chúa. Mình không đi tu được thì con mình nó làm thay. Cả hai vợ chồng có một ước mơ đó, và chắc chắn là vì ước mơ đó cho nên họ sinh con, họ hằng cầu nguyện cho con cái họ trở thành người phục vụ Hội Thánh. Lần kia ba của Teresa dắt Teresa đi đường vào buổi tối, trời thanh, nhìn trời nhiều tinh tú trăng sao, bố mới nói với con, bố người ba chỉ đến trời và cho con nói với con ơi, kìa trên trời con thấy đẹp không, trăng sao nhiều quá. Cái tia sáng quá đẹp, nhưng mà con còn thấy cái gì đâu. Cái tia sáng chưa trả lời được thì bố bảo, đó các vì sao nó xếp thành chữ T đó, là tên của con đấy, tên của con Chúa đã viết ở trên trời rồi. Thì xa nghe bố nói như thế thì phấn khởi lắm, cho nên từ đó luôn luôn ôm ấp mộng đó qua cái lời cầu nguyện ba mình nói, tên mình đã được ghi trên trời, và xin Chúa đừng xóa tên con. Ngày nào thế sao cũng cầu nguyện như vậy đó. Cho nên với cái lòng đạo đức của cha mẹ, một câu nói làm kích động đứa con và mơ ước rằng con mình phải như tinh sao đắp đến trên bầu trời. Daniel cũng nói như vậy, đó là người công chính đấy, làm Teresa thích thú ôm ấp cầu nguyện. Lần kia Teresa mở Kinh Thánh ra thì giờ rất đặc quý Kinh Thánh, và đọc ngay cái đoạn chương 12, chương 13 của thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Corinto. Thì trong chương 12 đó, Teresa đọc thấy trong thân mình màu nhiệm Chúa Kitô, nghĩa là trong Hội Thánh, người thì ơn làm tông đồ, người thì ơn nói tiên tri, người thì ơn làm phép lạ, vân vân, mỗi một người một chức vụ. Thì Teresa bảo vệ mình chả có chức vụ nào, người làm tông đồ, người làm tiên tri, người nói tiếng lạ, mình có thấy được cái chức vụ nào đâu. Thì đọc như thế thì Teresa hơi buồn, nhưng mà cuối cái chương 2 đó, chương 12 đó, thì Phaolô nói, anh em hãy ước ao cho được cái ơn cao chẳng hơn. Thì Teresa bừng tỉnh, ơn gì là ơn cao chẳng đấy. Những cái ơn làm tông đồ, nó tiên tri, làm thầy dạy, vân vân. Phaolô còn bảo phải ước ao ơn cao chẳng hơn. Thế là bắt đầu sang chương 13, Phaolô nói bài ca đức ái. Thì chúng ta đọc bài ca đức ái của Phaolô một cây tôi chương 13, câu 1 đến câu 13, là bao nhiêu điều tốt mà không có đức ái vứt đi. Tất cả là do đức ái. Và kết thúc bài ca ngợi ai này, thánh Phaolô nói là sao? Bây giờ thì bồ ba tin cậy mến, nhưng sau cùng chỉ có đức ái. Đức ái tồn tại, đức ái chi phối. Tuy rằng cái ơn đó là ơn cao trọng nhất. Vậy thì tôi không có một chức vụ nào trong hội thánh, nhưng tôi được tình yêu, ơn gọi của tôi, Chúa gọi tôi sống yêu. Bởi vì các cái chi thể trong một thân mình nó phải được hoạt động bởi cái tình yêu. Thì chúng ta làm cái gì cũng phải do tình yêu. Từ miệng chúng ta nói cũng bởi yêu, từ tay chúng ta làm cũng bởi yêu, từ bước đi đâu cũng bởi yêu. Cho nên cái tình yêu nó chi phối tất cả mọi cái chi thể của trong thân mình khi nó sinh hoạt. Vậy thì tiêu đi xa là của mình nhỏ, mình bất tài, mình không có chức vụ nào, coi như mình không có chi thể nào, nhưng mà làm tình yêu. Tình yêu thì chi phối tất cả. Cho nên đây là ơn gọi của mình. Chúa mình muốn mình sống yêu, để với cái tình yêu của mình cầu nguyện để xin Chúa chi phối tất cả các sinh hoạt trong hội thánh, nhất là các chủ trang. Và bây xa có một cái ước mơ lãng mạn là ước gì mình là con trai thì nhất định mình đi tu thì mình phải làm linh mục, nhưng mà là phụ nữ thì không làm được đấy. Khoái là con trai để làm linh mục, thì bây giờ không được làm linh mục thì cầu nguyện cho các linh mục. Cho nên vì vậy mà chúng ta thấy các dòng kín nó luôn luôn họ được xây dựng đối với cái đại chủ viện Sài Gòn là một chứng tử. Đến gì? Để biết dòng kín là nhìn sang các thầy cũng thèm lắm, cũng muốn làm các thầy làm linh mục mà không được thì bên này cầu nguyện cho. Đó là cái tinh thần mà đi sang, không làm con trai thì làm phụ nữ đi tu để cầu nguyện cho các linh mục. Tức là lấy cái tình yêu của mình chi phối mọi hoạt động trong một thành. Đấy cái tinh thần của Teresa tuyệt vời như vậy. Cho nên khi Teresa lên 15 tuổi thì muốn dâng mình vào tu trong dòng kín, nhưng mà đột dòng kín không thể nào mà nhận một đứa con nít, vị thành niên 15 tuổi mà. Tuổi khôn theo giáo luật là 18 tuổi là tuổi khôn. Còn Teresa tuổi còn nhỏ, sao mà xin vào dòng tu dòng kín được? Thì Teresa mới nhờ bố mẹ dắt đến với Đức Giáo Hoàng để xin Đức Giáo Hoàng can thiệp xin giúp. Bởi vì chúng ta biết dòng kín là dòng thuộc quyền Giáo Hoàng. Thì Teresa được vào gặp Đức Giáo Hoàng, thì sao cũng nói cái mơ ước xin Đức Giáo Hoàng đặt cách cho con được tu dòng kín. Đức Giáo Hoàng nhìn mỉm cười bảo trời ơi con ngây thơ quá mà, con nói như tuổi dạ thơ Đức Giáo Hoàng con 15, trời ơi con mới 15 tuổi là cái tuổi ăn kẹo mà sao vào dòng kín nó có kẹo mà ăn con. Đây cha có hộp kẹo này bốc đi, con muốn như gì con bốc đấy. Thế thì sao nghĩ tí là giơ vác áo ra, dạ dạ thưa Đức Giáo Hoàng tay con nhỏ lắm ạ, Đức Giáo Hoàng không cứu con khôn đâu, nếu mà tay Đức Giáo Hoàng bốc đi thì tự do là những đứa trẻ khác nó bốc liền đó. Nhưng thì sao nghĩ mình bốc cái tay nhỏ chứ được ít kẹo, Đức Giáo Hoàng đây chỉ Đức Giáo Hoàng bốc tay con nhỏ lắm khôn đấy, nhưng là khi có cái vẻ hát tuy tay con nhỏ bé nhưng bao nhiêu cũng chẳng vừa đó. Đó là cái tâm tình mà đi xa khi gặp Giáo Hoàng. Thế Giáo Hoàng nói, ủa bé này tưởng là nhỏ mà suy nghĩ khôn thiệt. À vậy thì chấp nhận cho bà chồng. Đó, thế là đi xa được tu trong dòng kín. Thì đi xa luôn luôn ôm ấp sống yêu bằng cái trái tim của trẻ thơ. Và Teresa suy đi nghĩ lại cái lời Chúa Giêsu nói trong tin mừng hôm nay, Matthew 18 câu 3 câu 4, nếu anh em không hoán cải trở nên trẻ nhỏ và anh em không hạ mình xuống như trẻ nhỏ thì không thể nào là vào được nước trời. Ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Thế là Teresa suy gẫm và sống cái tinh thần này. Vậy thì trong cái câu này Chúa nói hai phần, phải hoán cải trở nên trẻ nhỏ, phải hạ mình xuống. Vậy thì hoán cải nghĩa là gì? Hoán cải nghĩa là được sinh ra làm con Thiên Chúa, khởi đi từ cái thiên thánh tẩy hoàn hảo trong cái thiên thánh này. Hoán là sinh ra. Chúng ta nghĩ xem, nếu một người có địa vị rất cao ở xã hội này mà không được sinh ra làm con Chúa thì trước mặt Chúa họ cũng chỉ là sinh vật. Thế Phaolô nói Adam thứ nhất được sinh ra chỉ là sinh vật. Bộ Kinh Thôi chương 15 câu 45 chỉ là sinh vật. Còn sách Giảng Viên chương 3 câu 18-19 đó là sinh vật và con người rất là giống nhau vì cả hai bên cùng chết. Vật nó chết, con thú nó chết thì người cũng chết, cho nên con người tránh khác thì thú đều chết hết. Vì thế nếu mà không sinh ra làm con Chúa Trời để được sống đời đời thì có địa vị cao để làm gì? Cho nên hoán cải phải hiểu đó là được tái sinh, để được đồng hóa với Chúa Giêsu, để được cùng xương thịt với Chúa Giêsu, để cùng sự sống với Thiên Chúa, để được Chúa ban quyền năng như Thiên Chúa. Vì thế mà Chúa mới nói về ông Gioan là người cao cả nhất trong những người dòng nước sinh ra, nhưng mà kẻ nhỏ trong nước trời cao trọng hơn Gioan. Kẻ nhỏ trong nước trời đó là người được sinh ra làm con Chúa, người công giáo hơn Gioan tại sao? Đấy, bác yêu chương 11 câu 11. Bởi vì nếu mà khi chúng ta được sinh ra làm con Chúa, được gọi Chúa là cha, thì chúng ta có ai là mẹ?
Hội Thánh.
Hội Thánh là mẹ. Vì thế bài đọc chúng ta vừa nghe ngôn sứ Isaiah chương 66 từ câu 10 đến 14 C có nói về Hội Thánh là mẹ chúng ta đó. Là chúng ta được sinh lại làm con Chúa, được làm con Hội Thánh thì được thỏa thích nếm mùi sung mãn vinh quang như trẻ thơ bú no bầu sữa mẹ, luôn luôn được bồng hạ ám bên hông, nâng niu trên đầu gối, thân mình tươi tốt như cỏ đồng xanh. Đó, đưa vào Hội Thánh thì được Hội Thánh chăm sóc với ơn của Chúa Thần lấy từ Chúa Giêsu để cho chúng ta được nếm mùi sung mãn vinh quang, bú no bầu sữa mẹ. Đấy, được bầu ám, được nâng niu trên đầu gối, tươi tốt như cỏ đồng xanh. Và nếu chúng ta đọc đoạn thư Phaolô Roma chương 8 từ câu 14-17, hôm nay có thể đọc cái đoạn đó, thì Phaolô nói rằng chúng ta có bí tích thánh tẩy được gọi Thiên Chúa là Abba, là cha. Abba là cái tiếng của trẻ thơ mà từ khi nó đòn đọc mẹ nó không biết nói. Cái câu nói đầu tiên của nó khi nó nhận ra người hàng chăm sóc nó là nó nói Abba, tức là mẹ nó hay bố nó, ai chăm sóc nó, đó là Abba, là cái tiếng trẻ còn thơ dại nhất thì nó hoàn toàn phó thác ở nơi người chăm sóc nó. Cho nên cũng có đoạn thư này Phaolô nói tiếp để được gì? Để được nếu làm con Chúa thì phải giống Chúa Giêsu, để cùng chịu đau khổ với Ngài thì cũng được đồng thừa hưởng vinh quang với Ngài. Đấy, vì chúng ta là con thì được thừa hưởng gia tài của người cha, gia tài vinh quang mà Isaiah nghe nói là nếu mùi sức mạnh vinh quang bú no bầu sữa mẹ là như thế. Đó là cái ý nghĩa Chúa nói phải hoán cải trở nên trẻ nhỏ là phải được sinh ra là con Thiên Chúa. Cái ai là Chúa nói hạ mình xuống như trẻ nhỏ, tức là trẻ nhỏ nó sống ngây thơ, nó sống khiêm tốn. Và chúng ta nhớ cái hình ảnh người hạ mình xuống, hạ mình xuống càng thấp thì càng không sợ ngã, đúng không? Nếu mà nằm bò xuống đất, hạ mình rất là nằm bò xuống đất, còn đâu còn ngã nữa, có còn cách đâu ngã. Hạ thấp như vậy, mình có đứng thì còn té được, nhưng hạ xuống đất thì nó xuống ngã. Vậy thì hạ thấp như thế nào? Hạ thấp với cái tinh thần là trong khi thấy nói về trẻ nhỏ, cái đặc tính của trẻ nhỏ là phải vâng lời cha mẹ. Cho nên cứ tưởng nghĩ xem, một đứa trẻ cha mẹ sinh nó ra mà nó không biết vâng lời, không thể nào đưa nó thành công trong đời. Muốn thành công nó phải vâng lời cha mẹ nó. Vậy thì cha mẹ trần thế, người con phải vâng lời mới thành công. Huống chi khi chưa là cha, hồi thấy là mẹ, chúng ta càng phải vâng lời hơn nữa nếu chúng ta muốn làm thánh. Chúa Giêsu là Thiên Chúa, khi là người còn phải vâng lời đến nỗi chết trên thập giá để thể học cho biết thế nào là vâng phục. Và sau cái chết thể hiện đức vâng lời đó, Chúa Cha siêu tôn Ngài để trên trời trên đất ai nghe danh Giêsu phải quy xuống mà bái lạy. Đó là phải hạ mình xuống thì sẽ được nâng lên, giống như Chúa Giêsu là Thiên Chúa hạ mình xuống để được mọi đầu gối phải bái quỳ là như thế. Thứ hai, cái tinh thần trẻ nhỏ là không có ác tâm. Thứ nhất Corinto chương 14 câu 20 Paulo nói, đọc có
á, thì
có giận dữ bất hòa thì như con nít hồi, con nít nó chơi với nhau thế nào cũng lúc giận dữ, khóc bù lu bù loa kéo ông có bà chút xíu lại chơi với nhau. Còn người lớn khác hẳn, bề ngoài thì bắt tay rồi nói những lời chúc mừng mà trong lòng tìm mưu tính kế để hại người khác. Cho nên người lớn cái biểu hiện không giống con nít. Con nít vậy mà nó nghịch, nó giận nhau xong một chút xíu nó lại yêu thương nhau, không có gì chuyện gì xảy ra cả. Đấy, tinh thần trẻ nhỏ là như vậy. Rồi thứ ba, tinh thần trẻ nhỏ là không đòi người khác phải tân bốc mình, phải tôn trọng mình để cho Chúa tôn trọng. Matthew chương 14, 21 nói người ta coi đàn bà có đít không có linh hồn, cho nên khi ăn uống không, đàn bà có đít không được kể. Trong những bữa tiệc biết ai là hy vọng thì đó là những người được mời lên trình. Còn đàn bà có đít mấy ai ta để ý để mời đâu, trừ khi ngày hôm nay có các bà hy vọng, chứ còn bình thường thì người ta không có mời đâu. Đấy. Rồi điều thứ 4 là cái tinh thần trẻ nhỏ là luôn luôn muốn mình phải giống người lớn, tức là phải học hỏi. Phaolô nói một kinh tô chương 3 câu 11 nói: khi tôi còn nhỏ, tôi nói năng như trẻ nhỏ, tôi hiểu biết như trẻ nhỏ, tôi suy nghĩ như trẻ nhỏ. Khi tôi lớn, tôi loại bỏ những gì là trẻ nhỏ, tức là người lớn thì phải suy nghĩ, hiểu biết mới nói. Con nít nó ngược lại, nói hiểu rồi nó nghĩ. Cho nên phải thăng tiến. Vì thế cái học hỏi nơi người Kitô giáo phải là học giáo lý, học lời Chúa. Sách Công Ngoan chương 6 câu 7 nói gì? Khởi niệm đích thực, khởi niệm đích thực đạt tới đức khôn ngoan, thật lòng, thật lòng ao ước học hỏi. Đó, với cái tinh thần vươn lên. Rồi cái tinh thần trẻ nhỏ đó là sống lệ thuộc vào đấng sinh thành mình. Con nít trong gia đình nó muốn dùng cái gì nó hỏi bố mẹ nó, mặc dù kẹo bố mẹ mua về cho con nhưng nó ăn nó phải hỏi, nó đi đâu nó phải hỏi. Vậy thì người Công giáo cũng vậy, phải lệ thuộc vào Thiên Chúa. Mặc dù mình có tiền của mình làm ra, nhưng mình tiêu cái gì? Mình cầu nguyện, mình xin Chúa soi sáng ấy, mình có được tiêm cái này hay không? Mình làm cái gì mình cũng cầu nguyện, xin Chúa hướng dẫn chỉ bảo xem mình làm làm sao, chứ không lấy cái ý mình mà quyết định mà cái sự thật của mình. Và sau cùng sống bằng tình yêu. Người ta thấy trẻ con khi còn ở trên tay bố mẹ không bao giờ nó thắc mắc, lo lắng, nó hỏi bố mẹ nhà còn tiền không? còn sữa không? Và khi nó ở trong tay mẹ chẳng có sợ ai. Thế đứa đó, nó chỉ sợ mất cha mất mẹ bởi vì nó sống ở cái tình yêu. Ai yêu nó là đủ rồi, nó cần gì hết. Sống ở tình yêu. Vì thế mà thánh vị 131, 130 câu 1 câu 3 đó là gì?
Lòng
con chẳng dám tự hào, mắt con
chẳng dám tự hào. Chúa ơi, đường cao vọng chẳng đời nào bước, việc diệu kỳ vượt sức chẳng tầu.
Hồn con vẫn chưa xong,
giữ cho thinh lặng giữ sao thanh bình.
Như trẻ thơ nép mình
lòng mẹ, trong con hồn lặng lẽ an vui.
Trẻ thơ nép mình lòng mẹ, như trẻ thơ nép mình, khi chúng ta nép mình vào tay Chúa, lòng con được an vui. Có Chúa là có tất cả. Sống tình yêu đó, mất Chúa là mất em. Cho nên Teresa đã chọn sống yêu để chi phối những cái hoạt động trong hội thánh và trong tham vọng đó. Cho nên Teresa đã đưa cái tình yêu chi phối ấy xen vào mọi sinh hoạt của chính mình trong ngày rằng. Một lần kia, một Lisa đang làm vệ sinh trong nhà với các chị em, thì một chị rằng vô cua cái mặt nhện thì sao vô ý làm rớt cái bình rất là đẹp trong ngày rằng xuống đất, bởi toan nát rồi. Vừa lúc ấy bà mẹ về chị đi ngang qua thấy cái bình quý bể mất rồi, bà mẹ trên xuồng lên, còn thì xa là trên không ai, nó là con đi nó vào đây nó phá làm ăn như thế này không vậy, quát tháo về chúng một chuyện rất là mất. Nhưng thì xa định như này cải chính chứ, và nói con đâu có phải tại con đâu, cái chị này chứ phải tại con. Thì xa đang định nói như vậy thì thì xa để thôi, mình sống yêu mà mình nói được cái gì đâu, mà mình im lặng ấy, thì được bằng mấy cái lợi. Cái lợi thứ nhất là mình chịu khổ cho chị này bớt khổ thì Chúa sẽ thưởng công cho mình. Đấy, lời kể lăng nhục ngài đó bạn bài này này con hứng chịu mà vì tình yêu. Đây là cái lợi thứ nhất. Thứ hai, mình nói khi là không phải mình chị này thì mẹ về trên lại thêm một trận chửi gay gắt nữa, chỉ một lần nữa chỉ hai lần thì không hay, thì thôi bớt đi một lần chửi có lợi thứ hai. Cái thứ ba là khi mình cải chính như vậy, mẹ về trên chắc chắn sẽ hối hận vì đã mắng mình một cách oan uổng, thế thôi im lặng. Chúng ta thấy không, cái đó nó nhỏ nhưng mà không phải là dễ tập đầu nhát từ đầu thiệt. Chúng ta mà gặp hoàn cảnh như vậy, không phải mình mà người khác bảo mình bị bán với tôi đâu, nói kia chỉ ngay có khi mình làm một đồ con dã người khác nữa, còn thế thì sao không làm mà bị nghĩ lầm thì sao chấp nhận đó. Vì yêu nó chi phối những cái sinh hoạt trong cuộc sống của mình. Cho nên Teresa sống trong bốn bức tường trồng kín đâu có được bao lâu đâu, được có 9 năm à. Tức là qua đời vào ngày 30 tháng 9 năm 1897, hơn trăm năm nay thôi, được 24 tuổi và dòng 15 tuổi, 24 tuổi chết nữa, tức là có 9 năm trong dòng thôi. Vậy mà khi chết được của Thánh Tôn Phong Thánh Tiến sĩ, tại sao mới 24 tuổi có làm gì lấy được đâu mà được làm Thánh Tiến sĩ? Thưa, chắc chắn của Thánh Phong vì sao cái danh hiệu Tiến sĩ không phải là Tiến sĩ viết nhiều tác phẩm lấy lường cao siêu gì, nhưng mà muốn tôn phong Tiến sĩ một cái tình yêu như Tiến sĩ đã viết trong cái cuốn tự thuật mà tôi đọc lúc đầu đó, là cái tình yêu nó chi phối tất cả trong cái chi thể của mình, mà mình làm cái gì mà không bởi yêu thì không ai gì đâu. Cho nên cái yêu nó không phải là một cái chi thể nào của, nhưng mà chi yêu là nó là tất cả của các chi thể. Vì thế giáo hội phong Teresa thành tiến sĩ cũng có nghĩa là muốn nói với mọi người trong xã hội, dù là nhỏ nhất, nhưng mà nếu sống bằng tình yêu thì đáng được cái danh tiến sĩ, bởi vì sống như vậy là sống oai phong, sống như vậy đem lại nhiều lợi ích cho xã hội. Bởi vì chính Chúa Giêsu khi trao quyền lãnh đạo cho hội thánh, Chúa Giêsu trao quyền lãnh đạo hội thánh cho thánh Phêrô, thì Chúa Giêsu cũng không hỏi Phêrô có bằng cấp hay có cái gì ở trần gian này, ngoại trừ phải đi ở đàn còn có yêu thầy không. Yêu thì mới chăm sóc người Chúa trao, yêu quan trọng lắm. Nên giáo hội phong Teresa tiến sĩ bởi vì sống yêu. Đấy, chúng ta thấy cái tôi kể câu chuyện cái bình vỡ nhỏ, chúng ta cũng nghĩ rằng những cái sinh hoạt nhỏ mọn trong cuộc sống và chúng ta luôn luôn làm với tình yêu, nó tuyệt vời lắm. Chứ không phải làm vì mệnh lệnh, không phải vì luật buộc, không phải làm vì miễn cưỡng, không phải làm vì khoe khoang, không phải làm vì tiền của, không phải làm vì danh vọng, làm vì yêu, chỉ nó tuyệt vời, xứng đáng là tiến sĩ của xã hội đó. Cho nên với tất cả những ai sống hoan cải, tức là được sinh lại làm con Chúa và hạ mình xuống sống cái tinh thần trẻ nhỏ vâng phục, không ác tâm, không đòi người ta tôn trọng mình, luôn luôn vươn cuộc sống mình lên trưởng thành về đức tin, biết lệ thuộc vào Thiên Chúa trong mọi sinh hoạt và sống yêu thương hết mọi người, thì mới xứng đáng để kết lời cầu hồn con xin Chúa giữ gìn nét mình bên Chúa. Amen. Mình thành hơi đáp ta chúng ta vừa mới đọc đó. Nên chuyên kể rằng một người được Chúa cho nhìn thấy thị kiến là đến ngày mà Chúa cho hết mọi người vào thiên đàng đó, tức là ngày cánh chung đó, thì đứng ở trước cửa trời đông lắm, ai cũng mong phải được vào trước, thì phải đứng ở trên, danh đứng ở trên, thì mấy người mà thấp cổ bé miệng đâu dám danh, và những người mà vi vọng mới được đứng ở trên hàng đầu chứ. Thì đến giờ mở cửa, thánh Phêrô vừa mở cửa ra thì Chúa cũng từ trong thiên cung bước ra, gặp ngay cái ông đầu tiên mũ cả cuống gậy rồng. Người ra: dạ thưa Chúa, dạ con là giáo hoàng ạ. Giáo hoàng ạ. Như vậy được này. Đây ông khác đến mặc áo cong vest tông cong lê thắt caravat còn hơn cái anh đặt trên thánh ấy. Chúa hỏi: ngươi là ai? Dạ con là tổng thống ạ. Tổng thống ạ. Và thì biết vậy được này. Một lát nữa có cái ông mặc áo đen đen đi chân cọc cánh: chưa nay thì con là cha xứ Đông Qua, cha xứ này đứng đây biết bạn chưa được bạn. Nhiều người đã cứ đến để xưng danh xưng chức vị làm lớn ở trần gian này, Chúa vẫn bảo đứng ngay bên cạnh này xét xong. Cuối cùng ông cụ già râu dài thì tóc bạc trong này này có, rồi là chống gậy đủ cụ đến: trời, ngươi là ai? Dạ, con là con nít. Con nít nít hả? Du không? Thế con nít thì vô thế nào đây? Thấy chưa? Còn ông kia bà nhỏ thì chưa được vô. Thế trong này, trong mặt này người ai là râu có tóc bạc thì nhớ nói với Chúa: con là con nít, để được vào thế nào chưa?